Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự cho việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn huyện của Công an huyện Hoài Ân. Phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu gương hội viên nông dân tích cực trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, mặc dù đã được cảnh báo nhiều, nhưng tuần qua, các vụ lừa đảo qua mạng xã hội tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các vụ lừa đảo với chiêu lừa không mới nhưng vẫn rất nhiều người dính bẫy. Điển hình là vào ngày 20 tháng 5, Công an thành phố Quy Nhơn nhận tin báo bị lừa đảo 20 triệu đồng từ bà HTTH 60 tuổi ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn. Trước đó, sáng ngày 13 tháng 5, bà H nhận tin nhắn Messenger từ tài khoản Facebook của con gái với nội dung yêu cầu chuyển tiền vì đang nhập viện. Do xưng hô mẹ con, với lại con đang ở xa, vì lo lắng nên bà H không kịp xác minh để đến ngân hàng Agribank nộp 20 triệu đồng vào tài khoản của một người mang tên Nguyễn Quang Thu. Sau khi nộp xong, bà H về nhà xác minh tin nhắn mới biết Facebook của con mình đã bị đối tượng lừa đảo hack. Đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý lo lắng hoảng hốt khi người thân đang bị bệnh, đang nhập viện. Các đối tượng dùng lời lẽ câu dẫn khiến bị hại không kịp xác minh mà chuyển tiền ngay. Trong tuần qua, Công an huyện An Lão đã khởi tố bắt giam viên Ngọc Thiên Trường, 17 tuổi, ở xã An Hòa, huyện An Lão, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo điều tra của Công an huyện An Lão, Trường đi mua ma túy ở huyện Hoài Ân về, sau đó gọi bạn đến khu vực Xoay Cồn để sử dụng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 2 người chết và 2 người bị thương. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn huyện, thời gian qua, Công an huyện Hoài Ân đã triển khai nhiều biện pháp góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận huyện Hoài Ân có chiều dài 19,4 km, đi qua địa bàn các xã Ân Mỹ, Ân Thạnh, Ân Phong, Ân Tường Đông và thị trấn Tân Bạc Hổ, có 1.318 hộ dân bị ảnh hưởng, với diện tích đất cần thu hồi gần 164 hectare tuyến chính. Đây là dự án trọng điểm quốc gia và là công trình giao thông kết nối các trung tâm kinh tế chính trị trọng điểm, có tác động lâu dài đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nên lực lượng công an, trong đó có Công an huyện Hoài Ân, đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện dự án, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Công an huyện Hoài Ân cho biết,
còn một số trường hợp các hộ dân thì chưa chịu nhận tiền hoặc là có nhận tiền nhưng mà không bàn giao đất, còn trường hợp là dân khiếu kiện vượt cấp kéo dài, thì trước tình hình đó thì chúng tôi đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng với Mặt trận Tổ quốc tiến hành nắm tình hình, tuyên truyền, đồng thời chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch công tác công an tăng cường công tác nắm tình hình, vận động nhân dân.
Để đảm bảo tốt an ninh trật tự xuyên suốt thời gian thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn huyện, lãnh đạo Công an huyện Hoài Ân đã yêu cầu các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương có liên quan, đội an ninh phối hợp với công an các xã thị trấn và trực tiếp tham gia tuyên truyền vận động các hộ dân bị ảnh hưởng, thống nhất nhận tiền đền bù, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để dự án được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Đầu tháng 5 vừa qua, thay vì cưỡng chế thì Công an huyện Hoài Ân đã phối hợp cùng các đoàn thể vận động 5 hộ dân cuối cùng ở xã Ân Tường Đông đồng ý giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cao tốc Bắc Nam. Ông Võ Đình Thuận, người dân ở xã Ân Tường Đông chia sẻ.
Hiệu chủ trương của đảng nhà nước làm ở đường cao tốc đây, nói chung là nhân dân ở đây là rất đồng tình, không có gì cả. Mà sau khi làm đây thì một số bà con ở đây thì giải phóng mặt bằng đấy, đền bù ấy, bà con nó chưa rõ về mặt chủ trương. dân nó chưa hiểu, cho nên nó chưa chịu. Về mặt của tôi đây thì nói chung là thống nhất rồi, là bữa nay coi như là công an xuống vận động còn một nhà chuồng thôi, chứ chuồng bò chuồng heo dứa còn một nhà chuồng là gì, nó có chuồng cho nên con nó chờ là nó làm ở chỗ khác rồi nó đưa. Vậy thì thống nhất rồi là dỡ làm 3 ngày là xem cái nhà chuồng rồi dọn hết đi rồi giao mặt bằng lại cho xã.
Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các hộ dân trên địa bàn huyện Hoài Ân bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Thiếu tá Hồ Sĩ Biên, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 5, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công cao tốc Bắc Nam, đoạn qua địa bàn huyện Hoài Ân đánh giá.
Mũi thi công của nhà thầu trên dự án là rất là lớn, khoảng 400-500 là cán bộ chiến sĩ và công nhân, người lao động. Thế nên là cái vấn đề mà an ninh trật tự là một cái rất là nan giải và nó liên quan vấn đề là quản lý của pháp luật. Thì mặc dù vậy nhưng mà với tinh thần là quản lý chặt chẽ của bên đơn vị thi công, là những nhà thầu và cái sự phối hợp cũng như hướng dẫn và cái giúp đỡ của công an huyện, công an xã, cơ bản thì hơn một năm vừa rồi thì chúng tôi sống và triển khai trên cái đất của huyện Hoài Ân thì cơ bản là đã đáp ứng được, và các anh luôn luôn tạo điều kiện đi sâu đi sát, và có những phi vụ gì mà có thể tiềm ẩn xảy ra thì các anh có hướng dẫn trước và cũng đã thông báo kịp thời để chúng tôi có những cái chỉnh đốn cái lực lượng của mình.
Cũng trong thời gian qua, công an huyện Hoài Ân còn chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác quản lý tạm trú tạm vắng ở các khu công nhân thi công lưu trú, cũng như phòng ngừa trộm cắp, đánh nhau trong các khu trọ, và chủ động phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến quá trình thi công dự án. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm và dự báo sát đúng tình hình, kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu gương hội viên nông dân tích cực trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024. Đó là ông Trần Nam Trung ở khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Chúng ta cùng nghe.
Ông Trần Nam Trung, hội viên Hội Nông dân ở khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, là một trong 6 người vinh dự được mời tham gia hội nghị biểu dương giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024 vừa được Công an tỉnh tổ chức vào ngày 16 tháng 5 vừa qua. Tại buổi giao lưu, ông Trần Nam Trung đã chia sẻ những cách làm hay để thực hiện các hiệu quả mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Địa bàn khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn có tuyến đường đèo Cù Mông, đường Hồng Cù Mông nên thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông và các vụ phạm pháp hình sự. Trước tình hình này, năm 2019, Hội Nông dân phường và Chi hội Nông dân khu phố 8 đã xây dựng mô hình an ninh tự quản, tổ nông dân tự quản, giữ gìn an ninh trật tự và cứu nạn cứu hộ trên tuyến đường đèo Cù Mông, đường Hồng Cù Mông. Ông Trần Nam Trung được phân công làm tổ trưởng tổ tự quản. Với nhiệm vụ của mình, ông cùng với công an, lực lượng dân phố của phường thường xuyên tổ chức tuần tra trên địa bàn, tham gia các hoạt động cứu hộ cứu nạn nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường đèo. Mỗi khi có xe gặp nạn, xe lật đổ ngã, tổ nông dân tự quản giữ gìn an ninh trật tự và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ những nạn nhân gặp nạn, sơ cấp cứu người bị nạn, đồng thời bảo vệ tài sản và tính mạng của những người không may bị nạn. Ngoài ra, ông Trung còn tham gia cùng với lực lượng công an phường Bùi Thị Xuân xử lý những vụ gây rối trật tự công cộng, các tụ điểm cờ bạc, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn gia đình và tranh chấp tài sản. Tính từ năm 2021 đến nay, tại đèo Cù Mông và dọc tuyến quốc lộ 1 trên địa bàn khu phố 8 đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 7 vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ban đêm. Khi nhận được tin báo, ông Trung luôn là người có mặt sớm tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Ngoài ra, ông còn tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và tố giác tội phạm. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông nhiệt tình tham gia các buổi tuần tra giải tán được 2 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ được 2 vụ trộm cắp tài sản và giải tỏa 4 tụ điểm thường xuyên đánh bài ăn tiền vào bầu cua vào tháng 2 vừa qua. Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, ông Trần Nam Trung luôn nhiệt tình tham gia các vụ hòa giải mâu thuẫn và tranh chấp tài sản trong khu phố 8. Với uy tín, sự nhiệt tình của mình, ông đã hòa giải thành công 4 vụ. các vấn đề liên quan an ninh trật tự đều được ông báo cho công an phường kịp thời để giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.